Kim Cang này kinh rất là khó giảng. Ngài Thiện Hóa ngài giảng cách đây lâu rồi mà thầy đọc cái kinh cái chú thích của ngài Thiện Hóa cách đây 15 năm 20 năm thì thầy không hiểu gì hết đó. Đâu ra thầy thì khiếp. Rồi lúc thầy đọc thì là người xuất gia rồi, thầy đọc thầy khiếp luôn. Thành lúc mà đọc sách này chú thích của ngài Thiện Hóa thầy còn say di, thầy sợ lắm, thầy nói là khổ quá, bữa nào mình thành tỳ kheo mình nói pháp người ta sẽ hỏi mình trả lời không được. Lúc mà bắt đầu giảng kinh Kim Cang này khoảng 2 năm rưỡi 3 năm trước, thành quyết thầy quyết định là giảng cái kinh này bất cứ cái phần nào cũng giảng theo một cái dùng cái danh từ giảng gì để tất cả mọi người có thể hiểu được. Thành như tuần trước mình bỏ một tiếng đồng hồ mình giảng, thì không có mặt ở đây có hả, một đàn tiếng đồng hồ giảng một cái tấm thôi. Nhà sao vậy? Cần thì giờ đủ thì giờ để giảng chứ, vì hiểu cái uẩn khúc của ý nghĩa thâm sâu của lời dạy của Bồ Tát. Bồ Tát khó dạy lắm, tại họ cái sự vô minh của Bồ Tát nó rất là vi tế, khó mà thấy. Cái này là cái bản tính của kinh Kim Cang, nói xong rồi đả phá ngay lập tức, nên nhiều khi nó khó hiểu. Mình trong cái tấm 783. Mà lúc thầy đi ngang qua đây thầy thấy có một cái đôi giày cá bồi màu đen. Này mới nhớ sự ủa những cái này cái trông quen. Có cái ông da trắng này, ông ở với mình đã thầy đã 5 năm rồi. Có thiệt có lâu. Ông khoảng chừng ông cuối tuần ông tới nghe giảng pháp. Ông này ông không có tu, ông không có tới tham gia pháp hội, ông chỉ ngồi ông tới thích nghe giảng kinh thôi. Tôi hỏi ông này, đa số những người tới chùa mình tới lần là bỏ cuộc, không ai tới lại lần thứ nhì đâu, nhất là nghe giảng kinh đó. Ông này ông tới 5 năm liên tiếp là tại sao vậy? Ông này ông nói là ông trồng cái chủng tử để cho tương lai tu hành tương lai. Thầy không hiểu ông nói gì hết. Cái đại thừa bây giờ, tôi tu đại thừa bây giờ, đại đa số những người tu Phật giáo đại thừa bây giờ là tu theo trình độ thôi. Đây là một những cái đặc sắc của cái bên pháp đại thừa chúng ta, là người ta tu đại thừa, ta gọi đại thừa thì ra ta theo trình độ mới gọi đại thừa, chứ không phải thiệt rằng không phải là đại thừa. Đại khái ta nói ta tu tịnh độ, đại tịnh độ là một trong cái bên đại thừa, thì họ mới gọi là họ tu đại thừa, thì ra họ không hiểu về đại thừa hết. Thì họ tin rằng theo cái truyền thống bên Phật giáo Á Châu mình đó, là cái cuộc sống này nó ngắn lắm và nó đầy cái sự đau khổ hết. Thì họ mới sửa soạn để mà đi sau cái mãn phần ở đây thì sẽ đi qua cái chỗ khác nó tốt hơn. Bên công chúa giáo thì có cái cõi trời, bên Phật giáo có cõi tịnh độ. Thì bên cái Phật giáo mình nói là cái cõi trời nó rất là tốt thiệt, rất là tốt, nhưng đều nó không vẫn còn thu xa cái cõi tịnh độ. Thế bên tịnh độ tông thì tin cứ tiếp tục mà tụng niệm Phật. Rồi khi cái vị niệm Phật tới nhập cái niệm Phật Tam Bụt. Thì họ tin rằng bên tịnh độ tông tin rằng khi mà cái vị niệm Phật như vậy, niệm Phật thuần như vậy đến cái trình độ nào đó thì Đức Phật sẽ A Di Đà, khi mà cái vị chết á, khi mãn phần á, sẽ tới rước cái vị về, Đức Thân rước cái vị về. Cái đó nó thiệt sự nó xảy ra, nó họ xảy ra đã xảy ra cho rất nhiều người tu bên Á Châu. Thì họ sưu tập tất cả những cái câu chuyện họ kể lại mà những người đã đắc được vãng sanh và đã như người đã đắc vãng sanh từ đủ mọi cái tầng lớp của xã hội, từ trẻ tới già, đàn ông với đàn bà và người khác, súc vật cũng được đắc được vãng sanh, nghèo với giàu cũng đều có vãng sanh. Người nghèo khốn dễ sợ cho tới vua chúa hoàng hậu đều đắc vãng sanh. Bởi vậy cái Tịnh Độ Tông là một cái tông mà thịnh hành nhất bây giờ, nhất là bên Á Châu. Đó. Trong cái quan niệm như vậy là Đức Phật không đi không đến, Như Lai không đi không đến, thì cái vị mà đắc được niệm Phật Tam Muội khi tới lúc mà họ chết đó, chuyện nó xảy ra như vậy này. Đức Phật A Di Đà và ngài Quán Thế Bồ Tát và ngài Đại Thế Chí Bồ Tát và họ sẽ đến, và những Bồ Tát khác sẽ đến. Họ sẽ đến để tiếp rước cái người chết đó về khỏi Tây Phương Cực Lạc. Lúc quý vị đang chết mà cái tâm quý vị nó thanh tịnh, cái tâm quý vị nó không có gì sân hận, cái tâm quý vị nó không tham lam, quý vị không có tâm quý vị nó không ngu si, thì lúc đó ngài A Di Đà sẽ đến tiếp rước quý vị. Quý vị không cần chúng tôi giúp đâu, quý vị chỉ cần là như vậy thôi. Cái đó là cái điều kiện đó. Chẳng hạn như quý vị không có niệm Phật nữa, như nói tôi chẳng hạn tôi tụng cái thần chú, tôi chẳng hạn tôi tụng cái thần chú Om Mani Padme Hum. Lúc mà quý vị chết mà cái tâm quý vị mà hoàn toàn không sân hận. Lúc quý vị chết con cái quý vị, thường thường người lớn ta giận con cái, tại vì con cái nó lơ là, bắt đầu nó lơ là mình. Tại sao mà hấp hối lâu như vậy? Họ nói nhau nữa, tại sao mà mẹ mình mà cứ hấp hối lâu như vậy, sao mà khổ sở như vậy? Cả đời lúc trước khi chết hấp hối đã ốm yếu rồi, tôi phải đày đọa tôi nó rồi, bây giờ vẫn chưa chịu đi. Lúc mà quý vị biết cái người sắp chết, ta có mặc dù quý vị có thái độ như vậy, người ta biết nha, mấy bà già mà biết, bà giận như sợ mà nói không được. Ta nhắc quý vị nghe, lúc quý vị phải đi, đừng có giận con cái mình. Quý vị không biết đó, khi quý vị sắp chết rồi, cái lòng tham nó mạnh không thể tưởng được. Quý vị muốn sống, quý vị muốn chết. Thành ra quý vị biết không, lúc đó mình tham sống, mình không muốn chết thế nào nữa. Vì như vậy mới quý vị không thể nào đắc vãng sanh được. Quý vị biết không, cái sợ chết đó, cái tham sống là một chuyện thông thường cho mỗi người. Ai muốn chết, cái chết nó có vẻ không có gì hấp dẫn lắm. Quý vị biết không, cái sợ chết là một cái sự kiện mà ai cũng có hết, mà rất là thầm kín nó tâm quý vị. Cái sợ chết đó là cái động cơ thúc đẩy rất nhiều cái hành động của chúng ta, nó rất 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 là sâu. Hàng như cái động cơ mà sợ chết đó là cái động cơ nó rất là thầm kín, rất là sâu, mà ít quý vị người thấy được cái đó. Lần trước khi quý vị chết đó, cái sợ chết đó, cái tham sống đó, nó rất là mạnh, bởi vậy mới khó đắc vãng sanh như vậy. Thành cái người Phật giáo bên Tịnh Độ nó khôn lắm. Thành ra những người bên Tịnh Độ Tông người ta khôn, người ta biết niệm Phật, ta lo tu dự hành trước khi mà người ta chết để mà tạo cái phước, tích tụ cái phước để mà đắc vãng sanh. Rồi khi mà họ mà chết rồi họ dọn đường để họ tới chùa mà giúp đỡ, thì xin yêu cầu chùa giúp đỡ giúp họ vãng sanh. Nếu mà đúng, thành nếu như những cái người mà tu theo Tịnh Độ Tông mà làm đúng, nếu như những người tu theo Tịnh Độ Tông mà lúc mà họ chết đó, họ qua đời đó, mà cái tâm họ thanh tịnh, thì lúc đó ngay lúc đó, thì khi mà họ thở dốc cái thở cuối cùng của họ, thì Đức Phật A Di Đà sẽ tới, Đức Thân tới rước họ về Tây Phương Cực Lạc. Sướng không? Sướng không Quảng Ngân? Quý vị thấy sướng dễ sợ không? Mình cuộc sống mình đời nó cực khổ như vậy, rồi khi mình chết rồi Đức Phật A Di Đà tới, Đức Thân tới rước mình đem về, nó là Như Lai sẽ lo cho con tới khi con thành Phật. Nên họ người bên Tịnh Độ Tông họ tham lam cái chuyện này, họ nghĩ là mình chạy về Phật theo Phật A Di Đà là chắc ăn quá, còn gì hơn nữa đâu. Thành ra những cái người tu mà theo Tịnh Độ Tông mà tin vào cái Tịnh Độ Tông mà khi mà chết á, mà không mà tâm thanh tịnh á, thì Phật sẽ tới đó. Những cái người đại đa số chúng ta không thể làm được như vậy. Bên Phật giáo có một cái con phương pháp thứ nhì, biện pháp thứ nhì gọi là pháp 49 ngày. Thì trong cái thời gian 49 ngày thì những người khác sẽ tạo thêm công đức cho quý vị để quý vị đắc được vãng sanh. Mà nếu khi mà đủ thì Đức Phật A Di Đà còn tới đó. Thành ra bên Tịnh Độ Tông như vậy nó rõ ràng lắm. khi cái vị mà lâm chung mà cái vị có đủ phước thì Đức Phật A Di Đà sẽ đến rước cái vị về. Thành cái chuyện này chuyện nó khó tin tí, nhưng thực sự nó xảy ra như vậy. Thực ra cái hơi khó tin, nhưng thực ra là Phật A Di Đà sẽ đích thân tới đây, từ cái Tây Phương Cực Lạc tới đây để rước cái vị về. Không ai biết gì hết đó, không ai biết rằng cái bà đã đắc được bản sanh. Ông nào cũng hỏi vậy chứ, mình phải đợi chết mình mới đi được, hay là mình trước khi mình chết mình tới đó được không? Thầy nói ở đó không có party nữa, không có mời ai tới party hết đó, không phải cái chỗ để đi du hí nữa. Thầy chưa gì nghe nói ai mà tới Tây Phương Cực Lạc mà trở về lại á, tại chắc là tại người ta đi qua tăng trở về đâu. Thì có những người ta tới xứ Mỹ nữa, người ta thích quá, người ta nói chẳng thà ở lại đây còn hơn về. Các vị biết cái Tây Phương Cực Lạc, cái chỗ mà không có chỗ nào mà hơn cái chỗ đó được hết đó. Muốn đi chỗ khác làm cái gì? Chỗ tốt nhất cái vị có thể có. Khi tới đó cái vị thấy an lạc sung sướng dễ sợ. Cái vị tới cái Tây Phương Cực Lạc đó, cái vị sung sướng không thể tưởng tượng được. Cái vị tưởng tượng, nếu thực sự cái vị mà thương mẹ cái vị đó, cái vị thực sự mà thương mẹ cái vị, thay vì mà dỗ ngọt bà hoặc là mua kẹo mua bánh với bà, Vì thay vì mà làm như vậy, gửi bà đi bên kia là không có gì quý bằng bà sẽ rất là sung sướng. Tại sao không có? Đó là một cái điều kiện của pháp môn tịnh độ. Quý vị phải tin vào cái thầy quý vị. Nếu ông thầy quý vị, sư phụ quý vị mà nói cái vì cái chỗ nó tốt như vậy, chỗ nên tới đó, mà quý vị trong cái vị trong tâm quý vị còn nghi ngờ, không tin, thì quý vị có xứng đáng có đó là không? Cái đó cái điều kiện của cái tín ở đó. Đại đa số những cái bên tịnh độ tông người ta không biết đó. Họ không biết rằng đó, là cái lòng tin của họ đó, cái lòng tin của họ nó luôn luôn nó bị thử thách. Quý vị nghĩ lại cho coi, nếu thiệt sự cái chỗ đó là chỗ tốt nhất, tại sao Đức Phật phải cần quảng cáo làm cái gì? Phải cần dụ quý vị làm cái gì? Họ đâu cần phải quảng cáo làm cái gì, họ đâu cần dụ quý vị tới làm cái gì. Nếu thiệt sự cái chỗ đó chỗ tốt nhất, nếu thiệt sự mà cái chỗ tốt nhất thì cái cách duy nhất quý vị tới đó là với cái lòng tin mới tới được thôi. Quý vị thấy không? Nếu thực sự mấy chỗ đó là chỗ tốt nhất trong 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 vũ trụ này thì vì phải nghĩ là mình có xứng đáng để mà đến đó là không, chứ đâu phải là ai cũng đến được đâu. Thành ra cái vì thấy nếu cái chỗ thực sự nó là tuyệt vời nhất thì mình phải phải đổi cách suy nghĩ lại, mình có xứng đáng để làm cái hồi viên là không, chứ đâu phải là mình muốn tới là tới đâu. Ok. Cái này cái sự sai lầm về cái Phật giáo tịnh độ ở thời buổi này. Thầy quý vị thấy không? Đối với thầy cái người tu tịnh độ tông á, vẫn chưa hiểu. Là muốn tới đó đừng có đòi tới mà hỏi mình có xứng đáng tới là không. Tại vì nếu thầy nói cái đó là chỗ tốt nhất, quý vị còn chưa tin nữa. Đức Phật nói chỗ tốt nhất đâu phải lời của thầy đâu. Thầy chỉ lặp lại lời của Phật A Di Đà, lời của Phật A Di của Phật Thích Ca Mâu Ni, cái lời nói, lời dạy của Diệu Âm Phật, cái lời nói của Tịnh Quang Phật, những lời nói đây, những lời nói của biết bao nhiêu chư Phật đã nói như vậy, không phải lời nói của thầy, thành đã nói luôn đó tới, đó là những lời của Phật dạy, mà quý vị nhất định không tin, vẫn chưa chịu tin, thì quý vị nghĩ quý vị có xứng đáng tới đó được không? rồi ông hỏi câu này, ông da trắng ông hỏi là trường hợp mà nhiều khi người ta không tin những điều họ hàng thân thích họ gửi họ tới đó thì ra sao, hồi lúc tới đó họ sẽ được đối xử ra sao? Thầy nói lúc đó Phật A Di Đà nói mày thiệt sự có tin đâu, thầy gọi được hạ cấp vào hạ cấp được rồi. Những người da trắng này không biết chứ, thầy hỏi toàn chuyện tầm bậy không à. Mấy người da trắng, mấy người Tây phương họ hỏi toàn chuyện tầm bậy tầm bạ không à. Quý vị thấy rõ ràng cái phía của lòng tin không? Người ta nói như vậy, mặc dù bây giờ thầy tạm miễn cưỡng tôi tin lời nói của thầy, thế nhưng lỡ mà họ hàng tôi mà không tin, mà tôi giúp họ tới đó rồi họ sẽ được đối đãi ra sao? May mấy cái ông da trắng này không có tham dự mấy cái pháp hội tịnh độ của mình thôi là mình mất mặt hết. Thành lần sau mình bắt đầu mình có một cái điều kiện mới. Một người chỉ hỏi, có quyền hỏi một câu một tháng thôi. Nhưng mấy người mà Tây phương, một năm hỏi một lần là đủ rồi. Mà sao trả lời bây giờ?
Thầy có nghĩ, nếu mà gần được tới cho Phật Án Di Đà thì tất nhiên là họ đã có một cái diễn là tâm chuyển tín hay không á, thì tùy theo trực tượng của họ nữa.
May ông này cũng phải là người xuất gia.
Trong các lần nguyện Phật hay trong kinh Di Đà, chỗ nào cô nhớ có một câu mà những người tới mà không có lòng tin thì ở biên địa hạ tiện hoặc ở trong những qua xe thì không được thấy Phật hàng trăm ngàn năm mới đổ duyên ra được cái công dân cái đó mà giải pháp như mình hay những người khác.
Hả? Thì sang lời mấy cái người mà bán tin bán nghi bao giờ? Cô khi niệm cô khói cô rung đùi cô nói trời, thấy ông thầy mà mấy ông thầy mà hôi nhễ nhại đâu cô có thích lắm nha. Con phải nên xuất gia tại vì con trả lời hay lắm. Dạng dễ sợ con nó bắt con được. Mọi người đều có ý kiến rất là đúng. Nó chung quy là mình quy về cái phước bao nhiêu. Có bao nhiêu phước? Cái phước đó nó liên quan tới cái phẩm vị của quý vị. Bởi vậy quý vị thấy thầy nói học trò thầy lo sẽ soạn đi vì vậy đó. Quý vị mà phải lo tích tụ phước, phước có càng nhiều thì cái phẩm vị nó càng tốt, nó càng cao. Cái đó nó liên quan tới cái phước. Quý vị nghĩ lại chứ coi, ở đây mà quý vị muốn sống cái vùng sang trọng, quý vị phải lo để dành tiền chứ, để mà mua cái nhà trong cái vùng sang ấy, đúng không? Quý vị đừng có cười. Thầy nói ở đây quý vị muốn vùng cái vùng sang như vùng Rolls Mít, có người tủm tỉm cười, thấy nó ủa thằng ăn mày như tôi vùng Rolls Mít là vùng sang lắm, nên đừng có giỡn. Bên kia cũng vậy, quý vị mà muốn vào cái phẩm vị cao, quý vị phải bỏ nhiều phước vào, tạo nhiều phước vào. Tại sao quý vị không lo tích trữ cái phước đi? Quý vị nghĩ lại chứ coi, cuộc sống mình còn chừng 20 năm phải không Quang Ngân? Quang Ngân khoảng chừng 15 năm là nhiều. Tại cái bà làm việc quá đi, okay. Làm việc quá sức đi. 50 năm nữa thôi. Quý vị lại như vậy, quý vị khôn, quý vị lo để dành tiền để mà sống được 50 năm nữa. Quý vị thấy không? Rồi khi mà quý vị chết á, quý vị tới Tây Phương Cực Lạc, quý vị phải cần cái phước để mà tu thành Phật luôn. Nên cách suy nghĩ quý vị nó nông cạn, không thể tưởng được. Chỉ lo cuộc sống bây giờ. Phải lo tu nhá. Quý vị phải lo tu. Ok. Quý vị có phương đại thừa, cái tịnh độ nó có hai phương pháp. Cái đại thừa mà tịnh độ nó khác ở chỗ mấy pháp môn khác là mình có thể tự lực với tha lực. Tự lực và tự lo. Có ngân. Đúng rồi. Đúng rồi. Bởi vì tôi cười lúc mà sống không lo trồng phước, lúc chết thì đợi lúc chết mới tới trồng phước, phước không đủ, làm chả đi đâu được hết. Cái đó là tại vì mấy vị thầy không dạy cái vị tịnh độ rõ ràng. Không ai, tại vì ông thầy giảng rõ ràng, nói toàn mê tín gì đó ăn không à, cứ nói thôi. Rồi cái gì mà sư soạn bây giờ là trù ẻm, cái gì mà chết sớm nữa, thành cái tình độ nó toàn là mê tín không à. không hiểu cái ô vậy hả? Thằng thật có hả? Thôi vậy thầy phải tới nó cầu, nó cho cầu xin giúp thầy thật giúp cho. Bây giờ thầy biết còn ai nữa? Còn ai làm nữa? Ngoài thằng thật có ai làm? Mà có làm không? Có chùa ổng có làm không? Có, mình phải tới mình làm á. Không có chơi đâu. Cái bà cũng 2 ngàn rưỡi thôi, mà mình đâu có tiền đặt cũng không biết nữa. đâu có tin đâu, không biết, không phải không biết mà không tin. À, thầy nhãn này cái quan niệm chứ nhớ không? Phải nhớ là cái phước. Có một nhóm nhóm này ông Y Trắng kể là cái người ở tù giống như là sinh vào bên kia mà cái hoa nó không có nở ra, ở trong cái hoa úp. Khi mà hoa không nở ra có nghĩa là không thấy được Đức Phật A Di Đà. Quý vị biết không? Khi mà quý vị ra qua đời qua sinh qua bên kia, cô nghe cho kỹ nè, nghe cho kỹ nè. Nếu mà sinh được qua bên kia mà cái hoa mà nó úp lại như vậy là bị ở trong bể tù, là không được. Mà qua bên kia mà hoa nó nở ra như vậy là người đầu tiên cô biết cô thấy là ai không? Không phải là y tá nghe, không phải mẹ mình nghe, không phải cha mình nghe chưa? Mà thấy Đức Phật A Di Đà. Thích không? Hả? Mở ra một cái là thấy Phật A Di Đà. Khi quý vị thấy Phật A Di Đà chuyện gì xảy ra? Ngược lại khi quý vị thấy cơ thầy á, khi vị thấy thầy đó. Quý vị nhìn Phật, quý vị thấy theo Phật, Phật A Di Đà một cái sướng, sung sướng không thể tưởng được. Sướng không thể tưởng được. Tại không thể thầy giảng mô tả được cái cảm giác này. Khi quý vị thấy được Phật A Di Đà, sướng không thể tưởng được. Cô này cô thấy Phật A Di Đà thôi. Má, thầy đâu biết được mấy chuyện người khùng sao thầy biết được đó. Thầy không biết được, thầy chịu thua. Bây giờ trở về lại nói đàn chuyện ba cái người đó, ba cái bà gì đó, cái bà sồn sồn đó nói chuyện với nhau nó quên trời quên trăng hết. Tùy cái phước của quý vị. Thì cái phước quý vị, nếu trường hợp quý vị sinh vào cái hoa sen không nở, mình phải đợi. Khi quý vị mở hoa sen mà nở ra, mà quý vị thấy Đức Phật á, thấy sung sướng, tất cả những cái nghi vấn trong tâm mình nó biến mất hết. Cái đó là cái Phật lực. Khi vị thấy được Đức Phật rồi không còn cái, không có cái sự nghi kỳ nữa. Cái lý do bây giờ quý vị không khó lòng tin được, tại quý vị cứ nhìn cái mặt của thầy nó hoài, nhìn mặt của thầy sao mà tin được. Cái mặt thầy nó khó tin lắm. Cái mặt thầy nó khác mặt Phật A Di Đà cho đó đó. Tại sao vậy? Phật A Di Đà không bao giờ nói dối, thầy nói lối. Đấy, người ta không tin thôi. Thành thầy trả lời thẳng ông da trắng này, mặc dù người ta không tin. Mặc dù cái kiếp này không tin, được khi mà sinh vào bên kia tự động sẽ tin. Thế mặc dù bây giờ không tin, nhưng đều khi mà qua bên kia mà hoa nó nở ra là tin ngay lập tức, tự động tin ngay lập tức. Ở đây nói cái cơ thể tôi đau đớn, tôi đang trước khi mà chết tôi đau đớn khổ sở dễ sợ lắm. Con cái tôi nó khinh thường tôi, là sống này sao nó khổ quá. Mà qua bên kia một cái là bỗng nhiên nó sướng, mắt mà mở ra nhìn Phật một cái là thấy sướng, không còn đau đớn, không còn khổ sở nữa. Quý vị biết không, ngay bên kia quý vị mà ngồi kiết già đó cũng không có đau nữa. Ngồi kiết già mà không có đau gì hết á. Ngồi 2 tiếng 3 tiếng không có đau. Cái ông đại hàng ông mừng quá. Trở lại tấm 783. Thành ra nói là Phật A Di Đà tới trước, thiệt ra không phải tới trước. Quý vị mặc dù sinh về Tây Phương Cực Lạc thì thực ra không có vãng sinh tí nào hết đó. Tại sao như vậy? quý vị không có thể đi là tại sao ấy? Tại vì quý vị cùng cái thể đâu có đi đâu. Quý vị cùng với thể với Phật, làm sao quý vị rời Phật được? Cái thể của Phật là khắp cái vũ trụ này. Cái thể của Phật nó là khắp tất cả cái vũ trụ, cái pháp giới này. Làm sao quý vị rời nó được? Và quý vị chỉ đi về cái phương diện, về cái tướng thôi. Có nghĩa rằng cái đi này là đi là mình thực sự mình dời cái thế giới, mình dời cái thế giới ta bà này, cõi ta bà này qua cái cõi Tây Phương Cực Lạc. Có cái chuyện nó xảy ra. Cái đó nó tốc lát nó tới ngay lập tức. Thành ra thành mấy ông già mà đi xa cũng được á, thành vấn đề. Thành ra nếu quý vị những người mà tu tịnh độ mà đàng hoàng niệm Phật cho tới nơi tới chỗ, okay, thì sẽ hiểu được cái lý này. Thầy sẽ thấy hiểu được cái lý này, cái thí thâm sâu này là không đi mà cũng không đến. Lý do những người khác không giảng về chuyện này tại vì họ chưa hiểu được, họ chưa thành tựu được cái pháp môn tịnh độ. Một khi quý vị mà hiểu được cái pháp môn tịnh độ rồi, sẽ thực sự hiểu rằng không có đi mà không có đến. Thầy giảng một lần lại, lần nữa cho quý vị rõ ràng để bỏ những cái nghi gì trong lòng. Quý vị đừng có lo. Thiệt sự ra là quý vị sẽ được dời từ cái cõi ta bà này về phía Tây Phương Cực Lạc. Quý vị nghe rõ ràng không? Không phải đây là một cái điểm mà bịp quý vị đâu. Quý vị này, không phải quý vị chúng tôi lừa gạt quý vị đâu. Tôi nhắc là khi quý vị chết mà quý vị cứ đủ phước, thì quý vị sẽ tự thấy mình á, đi từ cõi ta bà này qua về Tây Phương Cực Lạc. Thì lúc đó quý vị sẽ thấy là mình đang được đi từ dọn nhà từ cái cõi ta bà này đi về Tây Phương Cực Lạc, theo Phật về Tây Phương Cực Lạc. Quý vị sẽ thấy cái đó. Thẳng phải chuyện lừa gạt cái gì đâu, quý vị sẽ thấy. Nên khi mà thầy nói nó sẽ có sự vãng sanh, thiệt sự nó có sự vãng sanh, có sự cái gì đi dời qua bên kia. Bỏ hết tất cả đi qua bên kia. Nhưng ngược lại, đối với Phật với Bồ Tát, họ không thấy cái vị đi, không thấy họ cái vị, không thấy cái vị đến nữa. Cái gì hỏi Phật A Di Đà, họ có đi không? Đó. Nếu người ta hỏi Phật A Di Đà, họ đến chưa? Phật A Di Đà đến gì? Cái gì mà đến? Hỏi ngài Thích Ca Mâu Ni Phật, hỏi ngài Tiên Hóa, họ đi chưa? Đi gì? Cho những cái vị giác ngộ Bồ Tát Phật, họ không thấy cái đi mà không thấy đến. Chỉ những người mà mê muội như quý vị mới thấy được đi, mới thấy được đến thôi. Gạt thôi, nói họ gạt mấy cái bà già. Cái Phật giáo nó bao dung như vậy đó. Đối với những người mê muội như quý vị thì giảng nó có đi có đến thiệt á. Rồi thiệt sự đó, đối với người giác ngộ không có nữa. Đương nhiên họ biết hết, nhưng mà họ không có chấp như quý vị thôi. Ngày hôm nay mình có thể tiến bộ, mình tới được cái tấm thứ nhì rồi. Tại sao Phật là gì? Tại sao không đi mà cũng không đến? Hả? Tại sao Phật là ai mà không đi mà không đến? Có một cái bà người Ấn Độ đó mà không thích Phật khi mà Phật còn tại thế. Rồi cái bà phụ nữ, cái bà Ấn Độ này, người Ấn Độ này, bà tìm đủ mọi cách để mà tránh Phật, tránh để gặp Phật. Nhưng mà kiểu bà đi đâu đó vẫn thấy Phật, Phật vẫn hiện ra như thường. Kinh hoàng không? Suy nghĩ lại cho coi, nhìn phía nào cũng thấy Phật hết á. Phật cũng hiện ra hết. Khiếp không? Mình ghét, không muốn thấy Phật, mà Phật đi quay phía nào cũng thấy Phật hết á. Kinh hoàng không? Lấy tay che, cuối cùng giận quá, lấy tay che mắt lại. Rồi che mắt lại thì thấy Phật hiện ra trong 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 cái óc của mình luôn.
Yeah. Thì sao này họ đi qua bên đạo Phật mà nhiều lắm, họ bỏ đạo mà trên còn một hai người thôi.
Ngài thì ngoan giúp người khỏi lo rồi. Đức Phật á đang giúp cái bà này có thể hiện ra lúc nào, bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào. Cái này cảnh giới của Phật. Hiện bây giờ quý vị muốn đi tới đâu là phải leo lên xe bút hay là phải người chở quý vị đi, phải không con ơi? Còn Đức Phật muốn đi là tới ngay lập tức à. Đức Phật khắp cái pháp giới này, Phật muốn tới lúc nào tới ngay lập tức. Đó. Bà này có duyên mà cái này có ác duyên, Phật mới mật mới độ được. Cái duyên nó có ác duyên với thuận duyên. Thành ra nhiều khi Bồ Tát tạo cái ác duyên để mà sau này cứu người ta. Một ví dụ thầy thường thích cho là Bồ Tát mà làm nó sùng, nó hận thấu xương luôn, để cuối cùng kiếp nào nó cũng tới, nó rượt Bồ Tát để Bồ Tát cứu nó. Bồ Tát gần đi đâu kiếm nó hết. Bồ Tát biết là tới đâu bà sẽ tới đó, bà rượt tiếp mà không tha đâu. Không cần đi đâu kiếm hết. Cái đó gọi là ác duyên đó. Phải tạo ác duyên. Mấy đứa ác phải tạo ác duyên với nó. Thuận duyên nó không nghe lời. Mình làm tốt với nó thì nó không biết ơn. Mà làm ác với nó không bao giờ nó quên hết đó. Cái từ ác nó như vậy đó. Thân ngộ nghe có hiểu không? Cái người mà ác á, thì bà đi đầu rồi, bà tây thương cực lạc rồi. Nhiều khi mấy người ác á, mình phải làm ác duyên mới giúp nó được. Còn cái người mà thuận duyên nó kinh thường. Hiểu không? Nếu thứ ác là phải như vậy. Nhiều khi nó phải ác nó để nó tên rượt mình. Đến khi mà tận cái thời gian nó bao giờ nó cũng rượt mình hết đó. Tại mình cứ tà mình đi chơi đâu gặp sẽ mặt, gặp mặt nó sao. Tại trước sau mình sẽ cứu nó được. Tại sao trước sau nó cũng rượt mình hết. Thầy người Bồ Tát chắc chắn trước sau cũng thắng hết đó. Mặc dù thầy nói với mình mấy tụi ác nó không tin thầy luôn nữa. Là nó nói người ác nghe thầy giảng này cũng tin bơ, nó là thầy chỉ ngụy biện thôi, tôi sẽ trả thù cho thầy biết, không bao giờ tôi tha thầy được hết. Thấy không? Thành bởi vì mấy người Việt Nam có câu là võ khuyết dài móng tay ngọn. Mình con người sẽ khôn hơn mình, có người khôn hơn mình. Thầy nói cái việc nghe. Phải nhưng mấy tụi ma quỷ nó nói là nó là ma, nó là quỷ quái nhất. Không có đâu, Bồ Tát còn quỷ quái hơn nó nữa. Trong cái thế gian này, những người ác nhất không phải là quỷ ma đâu. Cái người mà ma quỷ nhất là Bồ Tát, chứ không phải ma quỷ đâu. Bồ Tát nó còn ác hơn là ma nữa. Chỉ ác với tụi ma thôi. Những cái người mà tốt, mà hiền lành như thân hương như vậy, Bồ Tát rất là thương mến. cái bà thân hương nghe nói bà mừng quá trời. Mình mà đàng hoàng, Bồ Tát là thương mình dễ sợ lắm. Chỉ lúc nào mình ác, Bồ Tát mới ác với mình thôi. Tại mình không ác, sao mà dạy nó được? Nó đâu có phục đâu. Cái tụi ác nó chỉ phục cái ác thôi. Nó không phục cái thiện. Nó không sợ cái thiện, nó chỉ sợ cái ác à. Dạ. Thì bởi vậy Bồ Tát mới thương con. Sao thắc mắc gì khác không? Cái tấm này, câu chuyện này dễ quý vị thấy là Phật Bồ Tát không có đi. Đức Phật không có đi, không có đến. Cái tâm quý vị thấy đi đến thôi. Sao thắc mắc gì không? Tấm thứ ba rồi. Ô, lần này là tốt. Ngày hôm nay sao mình, quý vị thông minh quá. Sắp tới đó, phần đó sắp tới. Quả ngân. Là thầy nói con nghe này. Con thấy con nghe này. con phải đi không, mà con nên tìm phẩm vị tốt mà qua kỳ tu nó dễ dàng hơn. Đi là mới là người nghèo, mới thầy nói chuyện đi thôi. Tụi bây nghèo thầy mới nói chuyện đi. Tụi giàu thầy nói là lo đầu tư vào cái phẩm vị tốt đi. Hiểu chưa? Cái đó mà là đáng chứ. Khi mình đi rồi là cái tụi nhà nghèo đó nó nghèo quá, mình mới nó đi trước. Khi nó đi mình thấy mà nó đàng hoàng rồi mới dạy nó là phải lo phẩm vị chứ. Đâu phải đi không, đi không đâu có đủ. Bây giờ cơ hội rất tốt để mà lo cái phẩm vị, qua bên kia khó lắm. Qua bên kia khó, còn khó lo lắm. Bây giờ mới là tốt nhất này. Cái một cái bà đó, hồi đệ tử của thầy, bà nói là Chủ nhật hả? Tôi không tới chùa. Tôi phải ở nhà tôi lo cho chồng tôi. Cái bà đó bà không có. Ông phải lo cho tôi, sao tôi lo cho ông được? Rồi cái bà này bà bỏ chồng, bỏ mê chồng tới. Chủ nhật bà tới nghe pháp, nghe pháp mà tôi tới mặt đây mà không giảng pháp cho tôi. Trời đất ơi. Cái bà đó bà nói là bây giờ tôi chỉ muốn vãng sanh thôi. Bà nói cuộc đời tôi khổ quá. Thầy nói, con nói đúng, thầy hiểu ý của con. Ý là con vẫn sai như thường. Thầy chỉ nói về vãng sanh cho những cái người mà nghèo, thầy mới nói chuyện đó. Cái vị bắt đầu có lòng tin, có hiểu rồi á. Lúc đó mới lo cái chuyện phẩm vị. Gây cái quải ta bà này, cái chỗ tốt nhất để giúp quý vị tăng cái phẩm vị của quý vị. Quý vị tới đây để làm chuyện đó, đó. Một khi quý vị trở về lại Tây Phương Cực Lạc đó, quý vị khó mà tăng phẩm vị. Khi mà tới Tây Phương Cực Lạc, cái phẩm vị nó khó tăng lắm, nó chậm lắm. Bây giờ mới là lẹ nè. Hiểu không? Mình phải nghĩ, phải biết suy nghĩ, đừng có dài. Tụi nghèo á, là mình chỉ dụ nó là đi theo phương cực lạc thôi. Nhưng còn tụi giàu là phải lo cái phẩm vị. Cái người á, hai loại người. Một cái hàng người á, mà nghèo á, thì nói chuyện vãng sanh thôi. Hàng người mà giàu á, phải nói chuyện phẩm vị. Thầy biết quý vị nghèo nàn 6-7 năm trời rồi. Thầy chỉ nói chuyện vãng sanh thôi. Cái Phật giáo Tịnh Độ nó sâu xa lắm, đâu có soàn như cái vị tưởng đâu. Nói thắc mắc gì không? Một cái những bài câu, những cái đề tài thầy nói ngày hôm nay rất quan trọng. Thầy nhắc lại cái vị, cái này rất quan trọng cho những người mà tin Tịnh Độ đó. Cái vị mà có đủ phước rồi đó, ok, thì phải lo, có lòng tin rồi là phải hiểu rằng cái quải ta bà này là cái chỗ rất là thuận tiện để mà tăng trưởng cái phẩm vị của mình. Nó tốt lắm. Cơ hội này, cơ hội ngang vàng. Tăng cái vị phải khôn ngoan, chịu cực, chịu khổ để mà tăng trưởng cái phẩm vị của mình. Đừng có bỏ uổng cơ hội đó. Ví dụ dù quý vị đang ngồi đó mà ngồi thiền, ngồi xếp bằng đó mà chịu đựng những cái đau đó, quý vị đang tăng trưởng cái phẩm vị của mình. Thì lúc quý vị qua Tây Phương Cực Lạc, quý vị ngồi kiết già đó, không còn đau nữa, thì đâu có phước gì đâu, không có phước gì hết á. Thấy khổ không? Nên quý vị qua đó mới thiết là trời ơi, lúc đó mà tôi biết là tôi ngồi lâu hơn một tí nữa. Qua đó mới tiếc, trời đất ơi, phải chịu tôi tiêu ông thầy của tôi. Tiêu ông thầy Vĩnh Hóa, bây giờ mình khá hơn rồi, bây giờ mình giàu hơn rồi. Chừng nữa không thì nói không ai tin. Thầy nói vậy, không ai tin, ông thầy nói kệ ông thầy. Cho tôi không cách nào mà tôi ngồi kiết già hơn 20 phút hết đó. Thành qua kia có nói là ông Vĩnh Hoa ông tốt dễ sợ, ông thiệt sự ông thương mình, ông có thù mình thế nào hết đó. 785 bên kia được, khi bên Ấn Độ có một cái người ta hỏi, một cái thiền sư là Diễm Quang Tề An, người Ấn Độ, hỏi là Phật là ai. Thiền Viễn, à, cái ông Diễm Quang Tỳ Ạn, Diễm Quang Thiền Sư mới nói là à, ông đưa tôi cái bình nước, thì cái người kia mới kiếm cái bình nước đưa cho ngài thiền sư Diễm Quang, Diễm Quang đổ ly nước cho mình, tự đổ ly nước xong rồi nhiều đưa cái bình nước làm nó để trả lại. À, thì cái ông tới, người tới thăm đó, người khách đó mới làm hết tất cả theo liệu yêu cầu đó, mới yêu cầu lại Diễm Quang đó là vậy chứ Đức Phật vậy? Ai vậy? người đó là ai vậy? Thì Diễm Quang thiền sư mới nói à đúng rồi à, ông có biết không, Đức Phật đã từ trần lâu rồi, không ai hiểu hết hả? Không ai hiểu, thầy nói thầy cũng đâu có hiểu đâu. Cái này đang nói về chuyện đi với đến, Phật đi Phật đến. Cái ý nghĩa của chuyện này là sao? Cái bà thầy nói, cái bà sao mà bây giờ bà ngồi yên hay vậy? Bà nói là không có đâu, thường ngày tôi ngồi khoảng chừng, nếu có con nít thì khoảng chừng 40-45 phút thôi. Mà không có con nít thì khoảng chừng tiếng đồng hồ. Mà ngồi tốt thì khoảng chừng tiếng 20 phút. Thì tôi hỏi ngày hôm nay bà ngồi được qua lâu? Bà nói ngày tôi ngồi được tiếng 20 phút rồi. Ôi giỏi quá. Cái bà kia, bà khoảng ngưng mà nói à, tôi ghét cái ngồi kiết dài dễ sợ lắm. Thầy còn có vài phút nữa thôi, ngài đừng ngồi thêm thầy nữa. Cái nghĩa là sao? Ý nghĩa cái này, câu chuyện nào là sao? Cái người thiền sư đang dạy cái người học trò cái gì đây? Người khách là cái gì đây? Đang nói cái gì đây? Mới gặp một cái mở miệng hỏi, bạch thầy, Phật là ai vậy? Đang dạy cái gì? Sao? Cái này thâm sâu lắm, cái này khó giảng lắm.
Thầy tìm hiểu về cái hiệu dịch không bằng là mình chỉnh kiến tại chỗ.
Cái ông này cũng mèo, đầy mèo như cái bạn ông vậy đó. Tại ông già, ông nhìn cái này dưới này nè. Cái này là tiếng Anh thôi, không phải tiếng Việt. Mà ông trả lời tiếng Việt, người tiếng Việt ta không để ý. À, thành ra như vậy đó. Mấy cái người Việt Nam mèo, đủ hết mèo. Dạy khó dễ sợ lắm. Thứ nhất, cái bài dạy rất rất là thâm sâu. Bài đầu tiên thế đó, là Đức Phật không khác gì cái bình nước này đó. Cái thể của Phật á, là cùng một thể với bình nước. Bởi vì cái ông đó không mới hiểu được. Mới trả lời cái câu hỏi nhảy nhì. Cái bản gì đó. Là ông Phật chết rồi. Hỏi làm cái gì? Ông chết rồi hỏi làm cái gì? Đúng, sao thân hương? Cái này ông hỏi thì muốn biết. Cái Phật, cái cảnh giới Phật không thể nào cho quý vị biết được. Quý vị chỉ thấy được thôi, quý vị thấy hoặc không thấy thôi. Không thấy không thể nào giảng quý vị được. Thành cái này á, là nói rằng á, là cái ông này muốn biết về Phật. Thì vị thiền sư nói á, cái Phật ha, cái cảnh giới Phật là nó như nó Phật cũng khác gì cái bình nước này hết. Mà ông này không hiểu. Tại ông nào cũng vô cùng nói là thế ông tìm hiểu làm cái gì? Không cách nào ông thấy được hết đó. Mấy thằng nó bỏ cuộc đi, kiếm Phật ông ấy chết rồi, kiếm làm cái gì nữa? Thằng thích cái này thầy nêu ra cho quý vị thấy trình độ của người hỏi này, nó cao lắm. Ông này cũng dạy bài học cao mà thành ra ít người hiểu. Thành ra nó, mình phải dạy, nhớ phần này phần của Bồ Tát, mình phải dạy, mình phải phải có những bài học cho Bồ Tát nó luôn. Này. Cái người phàm phu đó muốn biết, muốn thấy mà không thể nào thấy được, không thể nào biết được, vô ích. Nó vô ích dễ sợ, càng có nghe nguyên không? Đòi thấy Phật, đòi nhìn Phật thì hiểu Phật, chừng nào mà hiểu nổi, không thể nào làm được. Con người muốn hiểu Phật, muốn thấy Phật thì chừng nào mới thấy nổi. Sao hiểu nổi cái cảnh giới của Phật? Ông này cũng khôi hài. Ông nói là những người muốn thấy quả tịnh độ trước khi mà tới đó thì phải cho họ mấy cái tấm quảng cáo, mấy hình trước. Thầy ông đang nói mình có thể tạo cái gì nó tương tự giống như Tây Phương Cực Lạc. Thầy nói là thầy biết mấy thầy khác sao, đối với cá nhân thầy á, cái việc thầy dạy cái vị, cái mục tiêu của thầy là giúp cái vị tạo cái phước nó nhiều nhất mà có thể tạo được. Nếu mà làm một cái gì mà giống Tây Phương Cực Lạc ở đây thì phước cái vị cũng còn bao nhiêu hết. Cái mình tạo bỏ phước rồi mình tạo một cái giống như Tây Phương Cực Lạc như vậy thì phước thầy hết rồi, không thể nào giúp cái vị đắc vãng sanh được. Cái vị nghe không? Nghe cho rõ ràng không? Thấy mấy bà già trầu nói chuyện với nhau nữa. Là nếu cái vị muốn phát cái lòng tin á, mà bỏ hết tất cả cái phước mình mà vào cái lòng tin thôi, thì chưa chắc cái vị đi được. Dễ sợ không? Phải nhìn hết, nhìn cho nó rộng đó, chứ không phải nhìn cái khơi khơi đâu. Giờ cứ nói bây giờ tôi có bằng cơ, tôi này nọ hết rồi, thì phước cái vị nó hết rồi. Đâu có đi được nữa đâu. Dễ sợ không? Nó phải, nó có cái sự... có cái phải nhìn cái đại sự chứ phải nhìn cái chuyện tiểu sự không. Cái ông này sống giảng tình độ nó nhiều cái uẩn khúc dễ sợ luôn. Một cái người mà không có lòng tin nữa. Mình chịu thôi. Ngày nay thầy bỏ 2 tiếng đồng hồ giảng về cái lòng tin, về cái Tây Phương Cực Lạc, về tịnh độ. Cuối cùng có người hỏi, là thầy đã nói rồi đừng có hỏi nữa, tại sao thầy chấm dứt. Thấy nó khổ tâm như vậy đó. Mình bỏ 2 tiếng đồng hồ mình giảng về cái lòng tin rồi. Ok, xong thì trước khi thầy chấm dứt thầy nói bây giờ tôi còn có 5 phút, 7 phút nữa tôi phải chấm dứt cho nó xong. Ngày nào tôi trễ, ngày nào tôi cũng trễ, tuần nào tôi cũng trễ hết. Thành yêu cầu quý vị đừng có hỏi thêm nữa. Thì sau khi mà thầy đã quá 3 phút rồi, người ta giơ tay, có người giơ tay lên hỏi thầy, bẩm bạch thầy, tại sao mà con phải ngồi kiết già con mới có phước vậy? Nghe mà nghẹn ngào, không biết nói sao ra được nữa. Không có lòng tin thế nào ấy, thì thầy nghẹn ngào. Tại vì lòng tin con ơi, con tin thầy, con phải chịu đựng cái đau. Tại nên cái thử thách của thầy nó khó lắm. Thầy đâu có giảng đâu. Thầy không giảng tại thầy coi thầy cứ bị tin không tin thôi nhé. Đúng. Thiệt ra là khi mà quý vị chỉ phát lòng tin mà làm mà không có cái sông, không có sự tham lam mà trọng, tại vì ông thầy không giảng tại sao nó lợi chỗ nào hết đó, mà vẫn làm như thường, thì như vậy cái phước nó mới nhiều hơn nữa. Cái cô nào khi mà cô không đồng ý với thầy, cô không thèm biên xuống nữa. Mà cô mà đồng ý, cô cứ cà, cô. Khổ vậy đó. Thành ra cái mấy cái bài giảng thầy không biết còn giữ được bao nhiêu nữa. Cô mà đồng ý, cô mới biên. Cô không đồng ý là thầy chịu thôi. Thì quan sát cô này 3 năm rồi. Lúc mình cô tin thầy, cô làm như cô đánh đàn piano vậy đó. Mà cô không tin thầy cứ như đàn guitar vậy. Thôi ngày nó tán dắp đủ rồi. mình mồi hướng công đức vãng sanh tí.